Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 5, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 24. Tín điều ba ngôi chí thánh. Tam vị nhất thể. Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất có ba ngôi. Ba ngôi đồng bản thể. Các ngôi vị Thiên Chúa không chia nhau một thần tính duy nhất, nhưng mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn. Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thể ấy. Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thể ấy. Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thể ấy. Nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính. Đó là xác tín của Công đồng Toledo thứ 11 năm 675. Ba ngôi vị đều là thực thể đó, nghĩa là bản thể, yếu tính hoặc bản tính thần linh. Các ngôi vị Thiên Chúa thật sự phân biệt với nhau. Công đồng Toledo thứ 11 năm 675 tuyên tín rằng: Chúng tôi tôn thờ và tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất nhưng không đơn độc. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần không phải đơn thuần là những danh xưng chỉ các dạng thức của hữu thể thần linh, bởi vì ba ngôi thật sự phân biệt nhau. Chúa Con không phải là Chúa Cha, và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con. Ba ngôi phân biệt nhau qua các tương quan về nguồn gốc. Chúa Cha là đấng sinh thành, Chúa Con là đấng được sinh ra, Chúa Thánh Thần là đấng xuất phát. Thiên Chúa nhất thể tam vị. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 253 và 254. Mùng 7, thứ 2. Mùng 8, thứ 3. Mùng 9, thứ 4. Mùng 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7, Thánh Nereo và Thánh Achilleo tử đạo. Thánh Pancrasio tử đạo. 13 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh 5B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Ông bà, cô bác và anh chị em thân mến, niềm vui mừng và hy vọng lớn lao nhất của con người chính là được hiệp thông với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi hiệp thông với Hội Thánh của Chúa và chính Chúa Kitô để nhận lấy nguồn lương thực thần linh dưỡng nuôi tâm hồn. Vậy để bớt phần bất xứng khi đón nhận Chúa và dân của lễ hôm nay, mỗi người hãy dục lòng thống hối ăn năn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sa-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Ba-na-ba dẫn Ngài đến gặp các tông đồ, và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đa-mát Ngài dạng dĩ xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó Ngài ra vào Giê-ru-sa-lem với các ông và dạng dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem Ngài xuống Cesare, rồi tiễn đưa Ngài về Ta-xê. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria. sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội, tôi sẽ làm trọn những lời khâng hứa của tôi. Trước mặt những người tôn sợ Chúa, bạn cơ bệnh sẽ ăn và được no nê. Những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa. Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời.
Lạy Chúa, mời Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu, và toàn thể ba tánh chư dân sẽ phụ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. Bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sắp mình trước thiên nhan. Và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà đời con ca ngợi vang lên trong đại hội.
Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chung kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng điều đó Chúa đã làm.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người, chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy, và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng hoa, và chúng ta thường lần chuỗi mân côi. Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta khát khao nguyện xin Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Có thể chúng ta đọc kinh này rất nhiều lần trong ngày, và mỗi khi tham dự thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau lặp lại lời kinh Chúa Giêsu đã dạy theo cách trang trọng nhất. Vậy thử hỏi, có mấy khi chúng ta dừng lại đôi chút và tự xét xem rằng, ngoài việc khẩn nài Thiên Chúa cho danh Cha được cả sáng, thì chúng ta có thể làm gì để cộng tác vào việc tôn vinh Thiên Chúa không? Nếu như có thắc mắc, thì câu trả lời là gì? Còn nếu như chưa, thì hôm nay chúng ta có một câu trả lời và cách thức thực hành cụ thể. Đó là câu cuối cùng của đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là, anh em hãy sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Chúa Giêsu đã nói rõ, để Chúa Cha được tôn vinh thì phải sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Chỉ với 8 câu trong đoạn tin mừng ngăn ngắn này, thì có tới 6 cụm từ sinh hoa trái. Dựa vào bối cảnh đó, chúng ta có thể phân chia ra 2 loại hoa trái hữu hình và hoa trái thiêng liêng. Hoa trái hữu hình, theo nghĩa thông thường, là cây nào sinh trái ấy, như là cây xoài thì có trái xoài, cây nho thì sinh trái nho, vân vân. Mà nói đến hoa trái thì người ta hay cân đo đong đếm sản lượng để biết giống cây tốt hay xấu, hay tìm hiểu xem người chăm sóc là ai. Dù có với lý do nào đi nữa, thì mọi người đều biết rằng, để cây có được nhiều trái thì không hề đơn giản. Những người trồng trọt, những người làm vườn phải bón phân, tưới nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, bảo vệ, sao cho cây sinh được nhiều trái nhất. Một trong những kỹ thuật phổ biến trong công việc trồng cây đó là cắt tỉa. Cắt cây, tỉa cành có vẻ làm cho cây bị mất mát, đau đớn, nhưng đó là điều cần thiết. Vì những cành vô giá trị, sâu mọt, yếu ớt, chậm phát triển, không sinh hoa kết trái, thì người ta phải cắt đi để tập trung phần chất dinh dưỡng vào những cành tốt, khỏe mạnh hơn. Có như thế mới hy vọng cây sai cành triệu quả và trái ngon hơn. Mà kỹ thuật này không phải mới mẻ gì. Từ gần 2000 năm trước, Đức Giêsu đã biết và lấy đó làm bài học cho các môn đệ để có thể sinh hoa trái thiêng liêng. Chúa Giêsu nói, cành nào không sinh hoa trái thì bị chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì cắt tỉa để có nhiều trái hơn. Điều độc đáo là Ngài ví mình như cây nho thật. Chúng ta là những cành mang lá xum xuê, và Chúa Cha là những người trồng nho. Như vậy, đời sống người Kitô hữu cũng phải chịu cắt tỉa, hy sinh nếu như chúng ta muốn trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Sự cắt tỉa thiêng liêng này không chỉ áp dụng cho việc từ bỏ tội lỗi, mà còn là những hoạt động và những lối suy nghĩ, sinh ra những hoa quả nhỏ nhoi, kém giá trị, hay không sinh hoa kết trái. Ví dụ như là mất nhiều thời giờ đi lang thang trong các khu mua sắm, hay ngồi xem tivi cả ngày. Mặc dù tự bản chất những việc như vậy là không hề sai trái. Nói tóm lại là muốn có được nhiều hoa trái thiêng liêng thì mỗi người nên tập trung vào những việc chính yếu, tránh những việc vô tích sự và làm tiêu tốn công sức, năng lượng. Thánh Phaolô là một mẫu gương điển hình của một cành sai quả. Với sự tự do và tự tin, Ngài mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Kitô. Ngài dùng chính những kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân về mối liên hệ với Thiên Chúa để làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài không còn bám víu vào đời sống khô khan như trước khi gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài đã được cắt tỉa qua việc trở lại. Cuộc sống của Ngài kết nối với cây nho thật là Chúa Giê-xu. Cây nho thật cung cấp cho Ngài sức mạnh, sự kiên trì khi bị từ chối và thậm chí khi mạng sống của Ngài bị đe dọa, để Ngài mạnh mẽ vươn lên cùng sống và chết cho Chúa Giê-xu, làm cho các cộng đoàn được vững mạnh và phát triển. Để cắt cây, tỉa cành thì người làm vườn dùng những dụng cụ sắc bén. Còn trong hành trình thiêng liêng, Thiên Chúa mặc khải rằng lời của Ngài được duy trì trong chúng ta cũng đóng vai trò quan trọng như những dụng cụ chuyên dùng trong tiến trình cắt tỉa. Ngài nói, anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Khi chúng ta có một lương tâm bén nhạy được hình thành bởi lời, chúng ta có thể nhận ra nhiều thứ, những thứ nào không hiệu quả, hay bất cứ những gì trong dòng đời không giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và những người lân cận, thì đó là những thứ phải được cắt tỉa. Chúng ta càng cắt tỉa sạch sẽ, thì chúng ta càng có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước. Thiên Chúa muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái để Chúa Cha được tôn vinh. Như là ngày nay chúng ta thường thấy xã hội thường tôn vinh, khen thưởng những nông dân sản xuất giỏi. Bởi họ không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn góp phần xây dựng xã hội nữa. Mà hoa trái thực sự của người Kitô hữu không đơn giản là những thay đổi bên ngoài, nhưng là lớn lên trong tình yêu. Chúng ta không nhất thiết phải nói nhiều lời thánh thiện để có nhiều hoa trái, nếu những lời nói của chúng ta không dựa trên tình yêu thẳm sâu của tâm hồn. Có thể nó chỉ sinh lá mà không sinh hoa trái. Thánh Gioan khuyến khích chúng ta, đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Đó là hoa trái tốt, hoa trái chúng ta có thể mong đợi như chúng ta đón chào lời của Thiên Chúa vào lòng của chúng ta mỗi ngày. Một phần khác cũng rất quan trọng để tôn vinh Thiên Chúa là hãy trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu. Mà dấu chứng để người ta nhận biết anh em là môn đệ, đó là hãy yêu thương nhau như cành liền với cành và cành liền với cây. Điều này có nghĩa là chúng ta ở lại trong Chúa Giê-xu như là sự liên kết không thể tách rời giữa cây nho và cành nho bằng lời của Ngài. Thánh Gioan cũng nói rõ cho chúng ta những ràng buộc như Đức Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Ở lại trong lời của Chúa Giê-xu là một yêu cầu để trở nên môn đệ của Ngài. Chính Ngài đã nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm. Làm thế nào để ở lại trong lời của Chúa Giê-xu? Xin thưa, đó là chúng ta hãy học lời Chúa với tâm tình đơn sơ, cởi mở, với thái độ sẵn sàng lắng nghe, chứ không đọc hay học để chống đối. Một yêu cầu nữa khi đọc lời Chúa là hãy chú ý xem Chúa Giê-xu nói gì và làm gì. Chúng ta cũng bắt chước và làm theo như vậy. Như vậy, chúng ta cần lắng nghe lời Ngài và thực hành theo cách Ngài dạy. điều này có vẻ bất khả thi, trừ khi chúng ta thực sự hội nhập với Chúa Giêsu, cẩn trọng trong cầu nguyện mỗi ngày, để có một sự kết nối thật sự và vững chắc với tình yêu của Ngài và lan tỏa đến với những người xung quanh. Điều đó có nghĩa là hãy giữ sự tinh tuyền của chúng ta trong tình yêu của Ngài, can đảm vâng lời Ngài và hân hoan loan truyền sứ điệp tình yêu của Ngài. Đó chính là tất cả những gì có thể giúp chúng ta kết nối được với nhau, sự kết nối được sánh như lá với cành, cành với cành, cành với cây, bằng dòng chảy tình yêu mang đầy sức sống. Hãy để Đức Maria giúp chúng ta lớn lên trong ân sủng và bình an, nhờ đó chúng ta có thể sinh hoa kết trái để tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, một bậc hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thầm bởi Thiên Chúa thầm, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai trang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay khẳng định với chúng ta chân lý này: con người chỉ được triển nở và sống trong Chúa Kitô. Ý thức điều ấy, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cộng đồng nhân loại.
Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết thường xuyên gắn bó với Chúa Kitô qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và đón nhận sự sống của Người nơi bàn tiệc thánh thể. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho đời sống trần thế của con người hôm nay được đầy phấn khởi và bình an trong ý thức xây dựng tình đoàn kết huynh đệ nơi mỗi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho những ai được tái sinh trong phép rửa ngày càng trở nên mới mẻ và phong phú. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay được Thánh Thần hướng dẫn, sống trọn vẹn với luật bác ái đối với mọi người như Chúa truyền dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, mọi vinh quang và danh dự thuộc về Cha, vì Cha đã hoàn tất chương trình cứu thế nhiệm màu để cứu toàn thể nhân loại được sống. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện trong tâm tình hiếu thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để con cùng tôn vinh danh Chúa và hứa hẹn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con ngâm ngư đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy mau giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con toàn truyền Chúa chiều trên và tiên dân Chúa trong lời cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay về một đó mà tiếng dương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua 29 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi lần thứ 49 với chủ đề Ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa.
Cari fratelli e sorelle, si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica nella quale ho ordinato 9 presbiteri della diocesi di Roma.
Trong thánh lễ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Đặc biệt, lần đầu tiên có một phó tế người Việt Nam. Đó là thầy Giuse Vũ Văn Hiếu, sinh trưởng tại Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, từ 6 năm nay cư ngụ tại chúng viện Capranica ở Roma và theo học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Đây là lần đầu tiên từ hàng chục năm nay mới có một phó tế người Việt Nam được Đức Thánh Cha truyền chức linh mục, và là người Việt đầu tiên được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tấn phong. Sau nghi thức giới thiệu các phó tế sắp được thụ phong linh mục, Đức Thánh Cha đã giảng, Ngài giải thích các bài đọc của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, đặc biệt là bài phúc âm cho Thánh Gioan, với câu nói của Chúa Giêsu, Thầy là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10 câu 11. Gợi ý từ lời nói này của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích hy tế trong cuộc đời linh mục noi gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Đoạn phúc âm nòng cốt trong chương 10 của Thánh Gioan bắt đầu với lời khẳng định của Chúa Giêsu, Thầy là một tử nhân lành, và ngay sau đó là đặc tính cơ bản nhất, người một tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 11. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nêu bật điều này là, đối với linh mục, cử hành thánh lễ mỗi ngày không có nghĩa là thực hiện một chức năng nghi thức, nhưng là chu toàn một sứ mạng, bao gồm trọn vẹn cuộc sống của linh mục một cách sâu xa, trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh, đấng tiếp tục thực hiện hy tế cứu chuộc trong giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiều kích thánh thể hy tế là điều không thể tách rời khỏi chiều kích mục vụ và hợp thành một nòng cốt chân lý và sức mạnh cứu độ, và hiệu năng của mọi hoạt động đều tùy thuộc nòng cốt ấy. Dĩ nhiên chúng ta không nói về hiệu năng trên bình diện tâm lý, xã hội mà thôi, nhưng cả về sự phong phú sinh tự của sự hiện diện Thiên Chúa trên bình diện nhân bản sâu xa. Việc rao giảng, các hoạt động, những cử chỉ khác nhau mà giáo hội thi hành qua nhiều sáng kiến của mình sẽ mất đi sự phong phú cứu độ nếu thiếu việc cử hành hy tế của Chúa Kitô. Việc cử hành này được ủy thác cho các linh mục được truyền chức. Thực vậy, linh mục được kêu gọi sống nơi bản thân mình điều mà Chúa Giêsu đã đích thân cảm nghiệm trước tiên, nghĩa là dấn thân trọn vẹn cho việc rao giảng và chữa lành con người khỏi mọi tật bệnh thể xác và tinh thần. Rồi sau cùng, tóm gọn tất cả trong cử chỉ tột cùng là hiến mạng sống vì con người. cử chỉ này được diễn tả theo thể thức bí tích trong thánh thể, là tưởng niệm đời đời cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Chỉ qua cánh cửa hy tế vượt qua ấy, con người nam nữ thuộc mọi thời đại và mọi nơi mới có thể bước vào sự sống đời đời. Chỉ qua con đường thánh ấy, họ mới có thể thực hiện một cuộc xuất hành dẫn họ vào đất hứa của tự do chân thật, đến đồng cỏ xanh tươi của an vui vô tận. Và Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của Ngài như sau. Các tiên chức thân mến, ước gì lời này của Chúa soi sáng trọn cuộc sống của các con. Và khi gánh nặng của thập giá trở nên nặng nề hơn, các con hãy biết rằng đó là giờ quý giá nhất đối với các con và những người được ủy thác cho các con. Với lòng tin yêu, khi lặp lại lời, thưa có, với ân phù trợ của Chúa, con muốn, các con cộng tác với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm và làm mục tử nhân lành, vào việc chăn dắt các chiên của Chúa. Có khi là con chiên duy nhất bị lạc, nhưng trên trời sẽ rất vui mừng vì con chiên lạc ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria là phần rỗi của dân Roma, luôn canh chừng trên mỗi người các con và trên hành trình của các con. Sau thánh lễ trường chức, vào lúc giữa trưa Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng, với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chính tân linh mục của giáo phận Roma như một hồng ân, dấu chỉ tình yêu trung tín và quan phòng của Chúa đối với giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tân linh mục, cũng như cầu nguyện để tất cả các bạn trẻ quan tâm đến tiếng Chúa trong nội tâm và từ bỏ mọi sự để phụng sự Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người trẻ mà Ngài vừa truyền chức linh mục cho, không khác những người trẻ khác, nhưng họ được vẻ đẹp của tình yêu Chúa đánh động sâu xa, và không thể không đáp lại với tất cả cuộc sống. Họ đã gặp tình yêu Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, trong tin mừng, thánh thể và cộng đoàn giáo hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi cộng đoàn địa phương trở thành một vườn được tưới gọi, trong đó những mầm ân gọi mà Chúa rộng ban có thể nảy mầm và trưởng thành. Đặc biệt các gia đình hãy trở thành môi trường đầu tiên, trong đó con người hít thở tình yêu của Thiên Chúa, mang lại sức mạnh nội tâm giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Kết thúc những lời huấn đức, Đức Thánh Cha xướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người, trước khi chào thăm các đoàn tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Vicina cieli letare, alleluia.
Vie quem risti portare, alleluia.
Resurrexit circutixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet et tare Virgo Maria, alleluia.
Quia resurrexit Dominus Deo, alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectione Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare degniatus est, presta quesmus, ut prius genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, periundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam Donis Domine.
Et usque perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kết thúc buổi gặp gỡ trưa Chủ nhật để cùng cầu nguyện kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho mọi người một ngày Chủ nhật an vui, đầy may lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie. Buona domenica.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.